Lễ hội.
1. Lễ hội chùa Hương. Hàng năm, mỗi độ xuân về, hoa mơ nở trắng núi rừng Hương Sơn, hàng triệu Phật tử cùng tao nhân mặc khách khắp bốn phương lại nô nức chảy hội chùa Hương. Hành trình về một miền đất Phật, nơi Bồ Tát Quan Thế Âm ứng hiện tu hành để dâng lên người một lời nguyện cầu, một nén tâm hương hoặc thả hồn bay bổng hòa quyện với thiên nhiên ở một vùng sườn núi còn in dấu Phật. Hội chùa Hương diễn ra trên địa bàn xã Hương Sơn trong địa phận huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Xã gồm 6 thôn: Tiên Mai, Phú Yên, Hội Xá, Độc Khê, Yến Vĩ và Hạ Đoàn. Ngày 6 tháng Giêng là khai hội. Lễ hội thường kéo dài đến hạ tuần tháng 3 âm lịch. Đỉnh cao của lễ hội là từ rằm tháng Giêng đến 18 tháng 2 âm lịch. Lễ hội chùa Hương trong phần lễ thực hiện rất đơn giản. Trước ngày mở hội một ngày, tất cả các đền, chùa, đình, miếu đều khói hương nghi ngút, không khí lễ hội bao trùm cả xã Hương Sơn. Ở trong chùa trong có lễ dâng hương, gồm hương, hoa đèn, nến, hoa quả và thức ăn chay. Lúc cúng, có hai tăng ni mặc áo cà sa, mang đồ lễ chay đàn, rồi mới tiến dùng đồ lễ lên bàn thờ. Trong lúc chạy đàn, hai vị tăng ni múa rất dẻo và đẹp mắt qua những động tác ít thấy ở mọi nơi. Từ ngày mở hội cho đến hết hội, chỉ thỉnh thoảng mới có sư ở các chùa trên đến gõ mõ tụng kinh chừng nửa giờ tại các chùa, miếu, đền. Còn hương khói thì không bao giờ dứt. Về phần lễ có nghiêng về thiền, nhưng ở chùa ngoài lại thờ các vị sơn thần thượng đẳng với đủ màu sắc của đạo giáo. Đền cửa vòng là chân long linh từ, thờ bà chúa thượng nguồn, là người cai quản cả vùng rừng núi xung quanh với cái tên là Tỳ nữ Túy Hồng của sơn thần tối cao. Chùa Bắc Đài, chùa Tuyết Sơn, chùa Cà và đình quân thờ ngũ hồ và tín ngưỡng cá thần. Như vậy, phần lễ là toàn thể hệ thống tín ngưỡng gần như là cả một tổng thể tôn giáo ở Việt Nam. Có sự sùng bái tự nhiên, có đạo, có Phật và có cả nho. Những tính chất tôn giáo có phần bị tình yêu thiên nhiên, tình yêu nam nữ, tình cảm cộng đồng, tràn đầy chất thẩm mỹ vừa thanh cao, rất trần tục, lấn đi. Chảy hội chùa Hương vì vậy, cả tâm hồn và thể xác đều được đắm sâu vào trong mây càn cọt nội. Ngày hội, làng tổ chức rước thần từ đền gia đình, cờ trống đi trước, giàn nhạc bát âm kế theo, trai thanh gái lịch phù kiệu, ông già bà cả thành tâm tiến thần. Không khí ấy làm tâm linh mọi người sảng khoái. Trong lễ hội có rước lễ và rước văn. Người làng dinh kiệu tới nhà ông soạn văn tế, rước bản văn ra đền để chủ tế trịnh trọng đọc. Điều khiển các bô lão của làng làm lễ tế rước các vị thần làng. Trong suốt những ngày hội là sự nồng nhiệt của tuổi trẻ, là sự thành kính của các bậc cao niên, là sự hoan hỷ mà nam phụ lão ai ai cũng có phần riêng của mình. Cả ở những triền núi thấp cao, những rừng cây, rừng mơ là những đoàn người chảy hội. Kẻ đi ra, người đi vào, kẻ đi lên, người đi xuống bồng bềnh vào những đám mây nhẹ. Họ gặp nhau, quen hay không quen, cũng vui vẻ chào nhau bằng một lời chào Nam Mô A Di Đà Phật, nhẹ nhàng, đằm thắm và ấm áp. Du khách đến chùa Hương sẽ có dịp được chứng kiến và may mắn tham dự vào không khí, sinh hoạt văn hóa của lễ hội. Cảm nhận tinh thần thiên nhiên của ngày hội lịch sử ấy, để từ đó hồi âm về quá khứ của tổ tiên ở một làng quê ven chân núi. Vào những ngày tổ chức lễ hội, chùa Hương tấp nập vào xa hàng trăm thuyền. Nét độc đáo của hội chùa Hương là thú vui ngồi thuyền vãng cảnh lạc vào non tiên cõi Phật. Chính vì vậy, nói đến chùa Hương là nghĩ đến con đò, một dạng của văn hóa sông nước của cư dân Việt ngay từ thuở xa xưa. Và đến nay, ngày hội bơi thuyền ở chùa Hương luôn tạo cảm hứng mãnh liệt cho người đi hội. Rời con thuyền, giã từ sông nước, con người được hòa nhập vào núi vãn cảnh chùa chiền và bắt đầu hành trình mới, hành trình leo núi. Leo núi, chơi hang, chơi động là thú vui của đông đảo mọi người tham gia và hưởng ứng. Vì vậy mà leo núi Hương Sơn dẫu có mệt nhưng có cảnh, có người và có không khí của ngày hội nên ai cũng cảm thấy thích thú với cuộc chơi sông núi của mình. Cuộc leo núi ấy tạo ra trong con người tâm lý kỳ vọng, muốn vươn lên đến cái đẹp và sự kỳ vọng cái đẹp hẳn sẽ làm cho con người thêm phần sảng khoái tin yêu cuộc đời này hơn. Có thể thấy, chảy hội chùa Hương không chỉ dừng lại ở chốn Phật đài hay bầu trời, cảnh bụi, mà trước hết là do ở sự tiếp xúc, hòa nhập huyền diệu giữa con người trước thiên nhiên cao rộng. Đó là vẻ đẹp lung linh của sông nước, bao la của đất trời, sâu lắng của núi rừng, huyền bí của hang động. Và dường như đất, trời, sông núi đẹp hơn nhờ tài sáng tạo hình tượng, trí tưởng tượng này, lòng nhân ái của con người. Quan niệm lưỡng hợp biểu hiện ở thế đối ứng hai hiện tượng, hai phạm trù khác nhau mà bên nhau, làm cho cuộc hành trình về nơi thờ Phật dù có lúc vất vả nhưng vẫn đem lại sự cân bằng trong tâm thức và thể lực cho du khách. Chảy hội chùa Hương là hành động giải tỏa hòa hợp giữa thực và mơ, tiên và tục. Thực là nền tảng, mơ là ước vọng. Trên cái nền mùa xuân tươi sáng mà con người Việt Nam chất phát nhân ái thuở xưa, cảm nhận hành động và trao truyền. 2. Lễ hội đền Cổ Loa. Lễ hội diễn ra tại xã Đông Anh, ngoại thành Hà Nội. Lễ hội hàng năm diễn ra từ ngày 6 đến ngày 16 tháng Giêng âm lịch, chính hội ngày 6, để tưởng nhớ Thục Phán An Dương Vương, người đã được vua Hùng thứ 18 nhường ngôi. Ông đã có công xây thành Cổ Loa chỉ vì Âu Lạc trong 50 năm vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Trong dịp lễ hội tái hiện nhiều tích xưa như rước vua sống, lễ ươm gươm tại đền Sái, rước cỗ bồng. Lễ hội đền Cổ Loa có đám rước thần uy nghiêm của 12 xóm. Trong phần hội có nhiều trò chơi vui, chơi đu, thổi cơm thi, hát ca trù, hát chèo, v.v. 3. Lễ hội Đống Đa. Lễ hội Đống Đa thuộc quận Đống Đa, Hà Nội, hàng năm diễn ra vào ngày 5 Tết Nguyên đán, 5 tháng Giêng âm lịch. Đây là nơi lễ hội chiến thắng, mừng công tích lẫy lừng trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc do Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ, người anh hùng áo vải Tây Sơn lãnh đạo. Cuộc tế diễn ra ở đỉnh Khương Thượng, lễ cầu siêu ở chùa Đồng Quang. Sau đám rước, dòng lửa Thăng Long là lễ dâng hương, lễ đọc văn. Hội còn có nhiều trò vui, đua tài, đua trí trên sân bãi tại Gò Đống Đa lịch sử. 4. Hội Lệ Mật. Làng Lệ Mật nay thuộc phường Việt Hưng, quận Long Biên. Hàng năm mở hội vào ngày 23 tháng 3 âm lịch, tưởng nhớ Hoàng Đức Trung, thành hoàng làng Lệ Mật, là người đã có công được vua Lý ban đất lập 13 trang trại. Hội Lệ Mật có trò múa rắn nhằm tôn vinh nghề bắt và nuôi rắn ở đây. Hội Lệ Mật còn là dịp để cư dân trong làng và những người đi xa có dịp về quê, ôn lại lịch sử dựng làng đầy gian nan thử thách từ xa xưa, cùng chung niềm vui và lòng biết ơn với tổ tiên. 5. Lễ hội Phủ Đồng. Nhiều địa phương thuộc Hà Nội tổ chức lễ hội suy tôn thánh sóng Phủ Đồng, Chi Nam, Gia Lâm, Xuân Đình, Từ Liêm, Đền Sóc, Sóc Sơn. Trong số 4 hội trên thì hội sóng ở Phù Đồng, Gia Lâm, Hà Nội có quy mô tổ chức chặt chẽ và công phu nhất. Chính hội vào ngày 9 tháng 4 âm lịch hàng năm. Trước đó, ngày 6 tháng 4 là lễ rước nước từ giếng trước đền thờ mẫu. Lễ tế có phường Ải Lao, múa hát thờ thần, diễn trận tái hiện sự tích ông sóng đánh giặc Ân với các cục múa cờ ba ván thuận và ba ván nghịch được cách điệu, người xem có thể hiểu tài đánh giặc của ông sóng. Những ngày tiếp theo có nhiều trò vui như lễ cắm cờ, mừng thắng trận, cáo đất trời và nhiều trò vui khác. Làng nghề. 1. Làng gốm cổ truyền Bát Tràng. Vua Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, khi ấy ở Trường Yên có nghề làm gạch. Một người thợ cả thuộc họ Nguyễn quê ở Vĩnh Linh, Trường Yên, Hoa Lư đã cắm đất tại Bát Tràng, làm nên những viên gạch 30x30x6x7cm. Những viên gạch đó đã được làm bằng đất sét chịu lửa đun ở nhiệt độ cao. Nó cũng là những viên gạch được xây nền móng của những cung điện hoàng thành. Nếu có dịp đến thăm, chúng ta sẽ thấy có móng nhà dài trên 20m, cao từ 0,7 đến 1m, rộng trên 60cm, với hai lượt gạch Bát Tràng được xây dựng đều đặn, thẳng thắn. Cho đến nay, có một chút siêu phong, đó chính là gạch Bát Tràng. Hầu hết những di sản văn hóa của nước ta đều có mặt gạch Bát Tràng, từ văn miếu, đền Cổ Loa, đền Sóng đến các cung điện lăng tẩm của Huế. Và các vùng nông thôn miền Bắc thì đình, chùa và các nhà khá giả đều xây gạch Bát Tràng. Theo lệnh vua, 12 cụ từ làng Bạch Bát, Bù Xuyên đã đến Bát Tràng xây dựng những mái lò làm gốm phục vụ cho cung đình và dân sinh. Những người ở Bồ Bát và Trường Yên đã thống nhất và đặt tên làng chính thức là Bát Tràng, lấy tên người có công đầu là người họ Nguyễn ở Trường Yên, Nguyễn Linh Tràng, đến nay dân làng còn ghi nhớ. Tên làng Bát Tràng được hình thành từ thời Lý, Trần. Khi đem quân đi đánh giặc, vua Trần Nhân Tông đã chỉ vào làng Bát Tràng lúc ấy trên bến dưới thuyền và nhộn nhịp và phán rằng đây là bến sông làng Bát. Hàng gốm Bát Tràng phát triển mạnh mẽ ở thời kỳ Trần Lê, không những được người trong nước ưa chuộng mà còn là mặt hàng bán ra các nước như Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc. Gốm Bát Tràng cũng được coi là một cống phẩm quý của Đại Việt với các chủ Nguyên, Minh. Hiện nay, những sản phẩm ấy còn được lưu giữ trong bảo tàng lịch sử ngay trên quê hương làng gốm và một số làng xã lân cận. Là mặt hàng quý vì nó làm bằng bàn tay, khối óc của người thủ công, từ tạo hình, tạo dáng đến nét vẽ các hoa văn, các loại men từ men đàn, men dạn, men ngà, men lam, men búp rong, được nung ở nhiệt độ cao, gốm không bị ngấm nước, men không bị thời gian làm mòn. Một tiến sĩ người Mỹ chuyên gia nghiên cứu về gốm sứ sau khi làm việc gần 3 tháng với các thợ sỏi của Bát Tràng và khi nghiên cứu các đặc tính riêng của gốm Bát Tràng đã kết luận gốm Việt Nam thuộc nhóm 1 của thế giới và gốm Bát Tràng đứng đầu ở nhóm 1 đó. Những người thợ gốm Bát Tràng hiện nay được kế thừa đầy đủ nhất những bí quyết, những nét tinh hoa của ông cha để lại. Họ được sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật mới, họ được xã hội quý trọng và nâng đỡ trên nhiều mặt để phát huy hết những khả năng của mình. Gốm Bát Tràng ngày nay đã được phát triển thành cả xã và cả một vùng, gần chục nghìn gia đình đang chuyên sống bằng nghề gốm và phục vụ cho nghề gốm. Mỗi buổi sáng hàng vạn lao động ở khắp vùng đến làm việc tại các xưởng gốm Bát Tràng, Kim Lan, Giang Cao, Xuân Quang. Không khí lao động thật nhộn nhịp, vui vẻ. Do đất chật người đông, gốm Bát Tràng phải đưa một số xưởng gốm hiện đại tới Hưng Yên, Quảng Ninh. Để sản xuất, những xưởng này cũng thu hút, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Đến xóm ngõ nào trong làng, chúng ta cũng thấy hàng trăm mẫu gốm tinh xảo, nhiều loại men mới được nghiên cứu thành công. Men ngọc, men ngà, men búp rong là loại hàng phổ biến, xưa kia là loại quý hiếm. Men dạn đủ kiểu màu thật là tinh xảo, men hồng, kết tinh, đá nâu đen, thô đã được đưa vào sản xuất hàng loạt. Ngoài những tiến bộ về pen, về tạo hình, về chất liệu, về tay nghề, thì một bước nhảy vọt của làng gốm đó là thay lò than bằng lò ga. Tuy giá thành cao hơn, nhưng số lượng hàng thu được nhiều hơn và chất lượng lò ga là hơn hẳn, giúp cho người thợ sản xuất được mặt hàng đa dạng hơn, đáp ứng được những yêu cầu cao của khách hàng, giảm ô nhiễm môi trường. Nhờ chất lượng ngày càng tốt nên khách hàng quốc tế và trong nước đều ưa thích. Từ các nước châu Á đến châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương đều có hợp đồng mua gốm Bát Tràng. Tính ra mỗi năm Bát Tràng xuất khẩu từ 400 đến 500 container, ước tính khoảng 4 đến 5 triệu đô la Mỹ. Hiện nay các nước Pháp, Mỹ, Đức đều có các công ty mua hàng Bát Tràng. Ngày nay, ấm chén bát đĩa của Bát Tràng vừa đẹp vừa bền, có thể cạnh tranh trong và ngoài nước với giá cả phải chăng. Do sản xuất phát triển, đời sống của nhân dân được nâng cao nhờ cửa hầu hết khang trang, các tiện nghi sinh hoạt đều có. Các hoạt động khuyến học, khuyến nghề được chú ý, nhất là khuyến học đã đi đầu trong thành phố, từ chỗ có 70 đến nay đã có 132 cháu học sinh giỏi. Về khuyến nghề đã tổ chức cho các cháu học sinh cấp 1 học vẽ, thi vẽ. Các cuộc triển lãm được liên tục tổ chức từ Hà Nội, Đền Hùng, Huế. Đến đâu cũng nhận được sự khen ngợi của ban tổ chức, bằng khen của Bộ Văn hóa, của Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. Có 4 nghệ nhân đã được thành phố công nhận, hàng chục mẫu hàng được nhận giải thưởng Ngôi sao Việt Nam và sản phẩm tinh hoa Việt Nam của Festival Huế 2004. Những tiến bộ trên là nhờ sự nỗ lực của những người thợ gốm, sự quan tâm của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Đó là một quy hoạch làng nghề đã được Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định. Nhờ quy hoạch mà đường xá trong làng đã được xây dựng rộng rãi, nhà máy nước sắp hoàn thành, công trình điện được cải tạo nâng cấp, hai bến cảng du lịch và vật tư đang được khẩn trương khảo sát và xây dựng. Để kết luận, chúng tôi xin trích hai câu thơ mà giáo sư Vũ Kiêu đã tặng nhân dân làng Bát Tràng. Cúm Bát Tràng mỹ lệ cao siêu, người Bát Tràng thông minh tài tú. 2. Làng lụa Vạn Phúc. Vạn Phúc nằm ở phía tây bắc thành phố Hà Đông, nay là quận Hà Đông. Cách trung tâm Hà Nội khoảng 11 km là nơi có nghề dệt lụa tơ tằm nổi tiếng trong nước và thế giới với tên gọi lụa Hà Đông. Theo truyền thuyết, nghề dệt lụa ở Vạn Phúc có từ hơn nghìn năm trước đây. Vị tổ nghề là bà Lã Thị Nga, dòng dõi Hùng Vương. Để ghi nhớ công ơn, dân làng tôn bà làm thành hoàng, tổ sư nghề dệt, thờ tại đền làng Vạn Phúc, lấy ngày 10 tháng 8 âm lịch, ngày sinh của bà và 25 tháng chạp âm lịch, ngày mất của bà, đều làm dỗ tổ. Trước đây, lụa Vạn Phúc là sản phẩm sang trọng thường dành cho vua chúa, quan lại và những người giàu có. Ngày nay, từ chất liệu tơ tằm với công nghệ cổ truyền, người Vạn Phúc đã dệt nên nhiều loại vải lụa có chất lượng cao, được khách hàng trong và ngoài nước ưa thích. Đây còn là điểm du lịch làng nghề hấp dẫn. 3. Làng nghề thêu Quất Động. Nghề thêu có ở nước ta từ rất sớm và đã đạt đến độ tinh xảo và kỹ thuật điêu luyện. Lê Công Hành là ông tổ nghề thêu, người làng Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội. Theo gia phả còn lưu giữ trong nhà thờ tổ nghề, ngài có tên là Lê Công Hành, sống vào khoảng thế kỷ thứ 17. Trong một lần đi sứ, ông đã học được nghề thêu và truyền dạy cho dân làng Quất Động. Từ đó, ông được tôn là tổ nghề thêu và vào ngày 12 tháng 6 âm lịch hàng năm, ngày mất của ông, dân làng thường tổ chức làm lễ dỗ tổ nghề. Người thợ thêu Quất Động không chỉ là những người lao động cần cù mà còn có tri thức sáng tạo nghệ thuật. Chỉ bằng những đường chỉ thêu mà họ đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo mang bản sắc văn hóa dân tộc đậm nét. Du khách đến đây sẽ cảm nhận được không khí đặc sắc của một làng nghề truyền thống. Khu du lịch sinh thái. 1. Khu du lịch sinh thái Ao Vua. Khu du lịch sinh thái Ao Vua trải dài dưới chân núi Tản Viên, lung linh huyền thoại. Đến đây, bạn được sống trong không gian văn hóa Việt Nam bao la đầy huyền tích. Câu chuyện về Hùng Duệ Vương, công chúa Ngọc Hoa, thần núi Sơn Tinh, thần nước Thủy Tinh, về cuộc chiến long trời lở đất của hai vị thần, đó là những truyền thuyết đẹp nhất của người Việt. Du lịch Ao Vua đầy hấp dẫn và thú vị với cảnh quan hùng vĩ, thơ mộng, môi trường sinh thái trong trẻo, không gian đậm chất nhân văn. Bạn được leo núi, vượt thác, tắm nước vua xưa, bơi trong bể nước thiên nhiên, song sủi du thuyền trên mặt hồ Tiên, hay đua vui với chim thú trong vườn. Sau khi thưởng thức các món ăn đặc sản của núi rừng, vùng đất Tản Viên Sơn Thánh, bạn có thể rảo bước đến thăm đền Thượng, đền Trung, chùa Mía, đền Và, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khu du lịch Ao Vua có 105 căn phòng nghỉ, hội trường 300 chỗ, phòng hội thảo, khu ăn Âu Á phục vụ hơn 1.000 khách, các điểm vui chơi giải trí phục vụ hàng nghìn người và đội ngũ nhân viên an ninh tận tình, mến khách. 2. Khu du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Ba Vì. Vườn Quốc gia Ba Vì thuộc xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội, về phía Tây rất thuận lợi về giao thông, thích hợp với loại hình du lịch cuối tuần. Tổng diện tích Vườn Quốc gia Ba Vì rộng 11.372 ha. Ba Vì là một quần thể núi gồm 6 đỉnh, cao nhất là đỉnh Vua, cao 1.296 m, đỉnh Tản Viên cao 1.227 m, đỉnh Ngọc Hoa cao 1.131 m. Do địa hình núi cao, độ che phủ của rừng lớn tạo cho vùng Ba Vì có khí hậu rất mát mẻ và trong lành. Nhất là vào mùa hè, từ tháng 4 đến tháng 10 dương lịch, về mùa đông, mây mù bao phủ tạo một cảnh quan rất ấn tượng. Hệ thực vật khu vực Ba Vì có 862 loài thực vật bậc cao, thuộc 427 chi và 114 họ. Theo các nhà khoa học, nơi đây có thể tìm thấy rất nhiều loài thực vật nữa để bổ sung vào bảng danh mục của vườn quốc gia. Có 15 loài cây quý, hiếm như bách xanh, thông tre, xỉ ba mũi, xến lá bạc, hoa tiên, dương xỉ thân gỗ. Khu vực vườn quốc gia Ba Vì có 55 loài thú, 139 loài chim, 27 loài lưỡng cư, 41 loài bò sát, 552 loài côn trùng. Trong đó có 23 loài quý hiếm có trong sắc đỏ như cu ly lớn, gấu ngựa, tê tê vàng, công, gà lôi trắng. Vườn quốc gia Ba Vì là khu rừng nguyên sinh nằm trên độ cao từ 100 đến 1.296 mét của dãy núi Ba Vì hùng vĩ. Rừng có hệ thực vật nhiệt đới và á nhiệt đới khá điển hình ở Việt Nam, bốn mùa cây cối xanh tươi, khí hậu mát mẻ, trong lành. Hơn thế, vườn quốc gia Ba Vì được mệnh danh là lá phổi của thủ đô Hà Nội. Rừng Ba Vì còn là nơi sinh sống của hàng trăm loài động vật hoang dã, có rất nhiều loài quý hiếm có tên trong sách đỏ của Việt Nam. Được sự ưu ái của thiên nhiên về địa hình, khí hậu đã tạo cho vườn quốc gia Ba Vì trở thành một trong bốn khu du lịch sinh thái vùng núi cao nổi tiếng Đà Lạt, Sapa, Ba Vì, Tam Đảo. Không những thế, vùng núi Ba Vì còn là nơi du lịch tâm linh của người Việt. Hàng năm, vườn quốc gia Ba Vì đón vài chục nghìn lượt người đến tham quan và học tập. 3. Khu du lịch sinh thái Đầm Long. Khu du lịch sinh thái Đầm Long nằm ở vị trí trung tâm của quần thể du lịch Ba Vì, xuyên qua những lối mòn xây leo chẳng chịt là vẻ đẹp hoang dã, huyền bí của núi rừng, thưởng thức tiếng hót của hàng chục loại chim và chứng kiến những bầy khiêu sao, nai rừng lang thang trong không gian tĩnh mịch của những cánh rừng già. Trong khu rừng sao động bởi những đàn khỉ hàng trăm con tụ tập quanh các gốc cây lim xanh hàng trăm năm tuổi. Xa khỏi cánh rừng là vẻ đẹp của đầm Long giữa bầu trời sao lung linh trong hương thơm ngào ngạt của hương sen. Khu đầm rộng mênh mông với cả chục loài động vật nước, vào những đêm hè dạo chơi trên hệ thống thủy đình hay bồng bềnh trên các nhà thuyền nhạt nổi. Khu du lịch đầm Long có 56 phòng khách sạn, 4 nhà sàn, massage, karaoke. Ngoài ra có công viên nước, sân khấu ngoài trời biểu diễn ca nhạc dân tộc, chợ đêm, quả quê, câu cá, câu tôm, đi xe điện theo đường vành đai quanh rừng, khu vui chơi giải trí phục vụ hàng nghìn người và đội ngũ nhân viên tận tình, sầu lọc, mến khách. 4. Khu du lịch Hoang Xanh, Suối Tiên. Cách trung tâm Hà Nội 50 km về phía sơn tây, du lịch Hoang Xanh, Suối Tiên thuộc xã Văn Hòa, Ba Vì là nơi phong cảnh ngoạn mục hữu tình, núi rừng trùng điệp, có dòng suối tiên thơ mộng, nước suối trong mát với nhiều sàn thác đẹp đổ xuống tạo nên những âm thanh kỳ diệu, khí hậu núi rừng mát mẻ trong lành. Đến với Hoang Xanh, Suối Tiên, quý khách có cảm giác như thăm Đà Lạt nhưng lại ngay cửa ngõ thủ đô. Hoang Xanh, Suối Tiên còn là nơi nói lên truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh. Sau khi giúp Sơn Tinh đánh thắng Thủy Tinh, công chúa Ngọc Hoa cùng với các tiên nữ thường hay xuống tắm ở suối này. Ngày nay, nơi đây còn nhiều dấu tích. 5. Khu du lịch Tản Đà. Với khuôn viên gần 30 hecta nằm dưới chân núi Tản Viên, nơi địa linh nhân kiệt nổi danh từ lâu đời ở Việt Nam, Tản Đà Spa Resort là một điểm đến hấp dẫn, là nơi kỳ lý tưởng cho mọi du khách. Các dịch vụ hoàn hảo đạt tiêu chuẩn 3 sao, phong cảnh hữu tình, khí hậu vùng núi mát mẻ, trong lành, có mọt nước khoáng nóng thiên nhiên ban tặng. Giao thông thuận tiện cùng lối kiến trúc độc đáo mang đậm nét văn hóa Việt cổ kết hợp hài hòa với đầy đủ những tiện nghi hiện đại tạo cho du khách có một thế giới riêng, một nơi nghỉ ngơi thoải mái tuyệt vời. Tại đây, quý khách có thể lựa chọn sử dụng các dịch vụ ngâm khoáng tập thể và bôi bùn khoáng. Ngâm khoáng bùn với hương liệu và các loại hoa tươi trong bồn gỗ sồi. Ngâm khoáng bùn với các loại thảo dược, cỏ cây thiên nhiên trong bồn gỗ sồi. Ngâm khoáng hương liệu, bể bơi nước khoáng trong nhà có sông hơi khô, sông hơi ướt và bể sục. Bể bơi ngoài trời có thác nước massage, spa với nước khoáng, bùn khoáng và đá khoáng. Sau khi tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi tích cực với nước khoáng và bùn khoáng nóng, quý khách sẽ cảm thấy thích thú và con miệng với các món ăn hợp khẩu vị. Đặc biệt có các món nướng lẩu, salad phục vụ ngoài trời hoặc tại lều câu theo yêu cầu của quý khách. 6. Khu du lịch sinh thái Thác Đà. Cách trung tâm Hà Nội 60 km về phía tây, trải rộng trên diện tích 100 hecta, khu du lịch sinh thái Thác Đà nằm trong quần thể du lịch Ao Vua, Hoang Xanh, Suối Tiên, Suối Mơ, một trong những quần thể du lịch nổi tiếng của miền Bắc. Đến với Thác Đà, bạn sẽ được thỏa sức hít thở không khí trong lành trên đường cao 1.281m của vùng núi Ba Vì. Được nghỉ ngơi trong nhà sàn xinh xắn, được say trong men rượu của những đêm lửa trại bập bùng, vui trong tiếng sạp của những điệu xòe truyền thống của đồng bào dân tộc ít người. Bên cạnh đó, trung tâm hội thảo đạt tiêu chuẩn quốc tế, sân tennis, bể bơi. Không những giúp Thác Đà trở thành điểm hẹn của những người yêu thiên nhiên, thích khám phá điều mới lạ, mà còn là địa chỉ quen thuộc của nhiều tổ chức quốc tế và đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị. Khu du lịch sinh thái Thác Đà luôn sẵn sàng chào đón quý khách. 7. Khu du lịch sinh thái Thiên Sơn, Núi Ngà. Nằm ở phía đông dãy núi Ba Vì thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội, mà nhân dân thường gọi là Tản Viên Sơn. Nơi đây, mang truyền thuyết vua hùng kén rể đã diễn ra cuộc đọ sức đua tài giữa Sơn Tinh Thủy Tinh. Thiên Sơn, Suối Ngà, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và bầu không khí trong lành của núi rừng trùng điệp đã có từ bao đời nay. Từ Hạ Sơn tới lộ trình đi Trung Sơn và đến Thượng Sơn. Dưới chân thác cổng trời cao ngất, nước bạc tung trắng bốn mùa là Thiên Sơn nhất động. Rồi thong thả dạo chơi trên những tuyến đường treo leo sượt núi, được con người tạo dựng hòa quyện với thiên nhiên và bơi thuyền câu cá thư giãn. Thấp thoáng ven hồ, làng nhà sàn xinh xắn ẩn hiện là nơi tổ chức hội thảo, hội nghị, có các vị trí dành riêng cho cắm trại, vui chơi, giải trí, giao lưu văn hóa, văn nghệ và thưởng thức ẩm thực xứ đoài.